Alo, là anh Tài, anh mới vô, anh hỏi anh có đề nghị là tối nay con lên con hỏi những câu hỏi thắc mắc đó. Thì vấn đề là con không có ý định hỏi cái gì nhiều, nhưng mà con biết là tại vì bất ngờ cho nên có thể là các bác các anh chị ở đây chưa có chuẩn bị cái gì hết á, thành ra con nói vậy thì con lên trước, nhưng mà con không có muốn solo ở đây một mình. Với nữa là nhiều khi mấy câu hỏi của con nó thật ra nó cũng còn u ơ hay là dớ dẫn nhiều thứ đó, thành ra con bắt đầu rồi sau đó các bác anh chị thay phiên nhau lên hỏi cho nó được tự nhiên và sống động. Dạ, con xin bắt đầu câu hỏi là con mấy hôm nay coi video đó, thấy đại hội Tết hồi sinh đó, con thấy nó cũng vui. Con ngồi đây mà con không lớn nữa. Con ngồi đây nhỏ lớn. Thì con thấy là đại hội Tết hồi sinh nó cũng vui. Thì con cũng biết là nghe nói là bây giờ là kỷ nguyên Di Lạc, thì disco rồi nhạc sống rồi thường chơi giỡn mua lân đủ thứ, con thấy nó cũng hay. Nhưng mà con thắc mắc điểm là có hai chuyện. Thứ nhất á, nếu mà con thấy nó hay mà nếu mà con thấy nó làm như là nó không có hợp rơ với mình đó, thì có phải là con thuộc loại người nó không có phải là người của kỷ nguyên Di Lạc hay không?
Khi muốn hỏi hai chữ hồi sinh, mình phải hiểu cái hồi sinh. Cái gì kêu bằng hồi sinh? Về đâu mới là hồi sinh? Thực chất của mình ở đâu? Thực chất trong lành của con người là luôn luôn vui vẻ, không có nằm ở trong cái sự cố chấp hay là mê chấp. Cho nên luôn luôn thể hiện tất cả những chuyện hồi sinh vui tươi từ đáy lòng mới thật sự là hồi sinh. Còn hồi sinh giả tạo không phải thật sự. Cho nên những người coi về những disco này kia hồi sinh là ai cũng đồng một điểm, muốn vui tất cả, muốn trở về với sự thanh nhẹ vô tư, không có ôm ấp những cái bệnh sanh lão bệnh tử tại thế, không ôm cái cố chấp ta đây không có xứng đáng chơi với cái tuổi gôn đồ, và ta đây không có vui với những cái cấp bậc thấp hèn, ta phải vui với trời Phật. Hỏi cho trời Phật là gì? Phải hiểu cái luật hồi sinh là đều đồng một điểm như nhau, muốn thoải mái vui tươi, đó mới là hỏi được cái câu hồi sinh. Khi ta thoát ra đôi môi hai chữ hồi sinh mà không biết nguyên lý của hồi sinh là ta còn nằm ở trong sự mê chấp mà thôi.
Con phải giúp cho đạo.
Yeah.
Làm cái gì cho anh em mình? Mình con người không thể ngồi không ăn được, làm cái gì? Mình giúp cái gì?
Yeah.
Đó, cái phần đó là cái phần phát triển cho đời. Mà lấy cái đạo mình, lấy cái sáng suốt mình phát triển cho đời, em đẹp lắm.
Yeah.
Con hiểu chỗ đó không? Thì con mới đạt tới quân bình. Con nói tôi bây giờ tôi chỉ biết tu thôi, chỉ ngồi bên xó tu. Mới tu đâu có làm gì được đâu. Con hiểu chỗ đó không?
Yeah.
Con phải đời đạo xong tu, con còn ăn cơ mà, còn mặc cơ mà, còn tắm, còn rửa mà. Đó phải là thể hiện đời đạo song tu rõ rệt. Mình phải đi làm việc, dạy lục căn lục trần bằng một cách làm việc.
Yeah.
Nó phải khổ nó mới tiến, mà lục căn lục trần cho nó sướng nó đâu có tiến. Con thấy không?
Yeah.
Cho nên mình phải bắt nó làm việc, bắt nó khổ, bắt nó bị người ta chửi mắng, bị người ta đày đọa nó mới tiến. Cái tụi lục căn lục trần là vậy đó. Thì nó mới thật sự chán đời, chứ cục cửa một chút nó mê đời, mà nó rủ cả chủ nhân ông mê đời luôn. Tụi nó nguy hiểm lắm.
Cái đó là trường hợp của con.
Tụi nó nguy hiểm lắm. Nó rủ nó phong chức cho con rồi nó tiêu luôn. Tụi lục căn lục trần nguy hiểm, cho nên bắt làm việc. Cho nên thầy đâu có rảnh. Tưởng là thầy không nói chuyện chơi roulette mà đây làm việc hoài, tới nửa đêm còn phải làm việc. Con đâu có biết cái đó. Nếu mà không có làm việc á, những câu hỏi của những người ở đây không có trả lời nổi. Phải hiểu chỗ đó. Phải làm việc, ăn một trả mười nữa. Không phải ăn một trả một đâu. Với trình độ này ăn một trả mười.
như hôm qua con thấy thầy ăn mì ấy, thì trả lại anh Bích bằng một bài thơ
đó,
thì đó là ăn 1 trả 10,
ăn 1 trả 10. Phải moi cái óc mình, người ta đã moi cái óc ta độ mình phải moi cái óc độ người ta.
Vâng.
Phải không? Cái giá trị nó không phải bằng tiền, bằng tình người. Mà trong cái tình người siêu thoát. Còn tình người phàm tục là khác, mà tình người siêu thoát là khác.
Thầy nói rõ cho con cái điểm đó.
Tình người siêu thoát là mình phải làm sao độ ngay phần hồn của họ. Thấy không? Chứ không phải nói tiếng cảm ơn rồi xuôi tay rồi đi, không được. Cho nên bề trên ở đây các con còn lưu ý coi chừng ông Tám, coi thử ông có làm chính trị, ông có làm việc cộng không, có này kia kia nọ không. Hả? À, còn trên trời tụi nó còn coi kỹ hơn nữa. Tao không có chạy đâu được hết, không có chạy chỗ nào khỏi hết. Nó mặc kê từ chút, làm bậy cái là đau liền, cho xuống liền. Không có giỡn, không có giỡn mặt với mấy người đó được. Phải hiểu chỗ đó. Cho nên càng tu thì càng khó, mà càng chịu đựng được thì càng được tiến. Đừng thấy khó mà chán, không sợ khó. Không cần thiết nghĩ tới sanh tử luân hồi nữa. Việc làm là cứ làm tới mà thôi. Làm với lễ phải, công tâm, đạo pháp. Đó là con đường tiến giải thoát.
Trong lúc chờ đợi các bác, các anh chị khác câu hỏi, con xin hỏi tiếp một chút xíu. Anh nãy ông Tám nói ông Tám không tu nhiều thì hỏi, ông Tám trả lời nhiều khi không được. Con bữa đó con hỏi ông cha nhóm quạng câu, chứ ông trả lời không được. Con hỏi ổng, con nói anh Hoàng dặn con qua hỏi ổng gì chứ đời đạo song tu của con đúng chưa? Con sai chỗ nào ổng rầy con giùm cho con dễ hiểu, tại vì con còn tâm tối, con không có. Con mà chờ tới 6 tháng 6 năm để mà con hiểu ông Tám rầy con cái gì qua bài thơ thì nhiều khi nó chậm quá. Ổng nếu ổng nhanh, chữ nhanh thì con tiến nhanh hơn. Ổng nói con sai chỗ nào con biết, sao cha biết được.
Đó, yeah. Cho nên người ta chửi con mà con không biết nghe. Mày không có quyền sai khéo tao. Ông nói vậy đó.
Dạ.
Yeah. Muốn sai khéo người ta được. Chuyện của gia đình mình làm bậy mình phải biết chứ. Làm sao kêu ông lo cho mình được. Cái đó là mình thất lễ rồi. Hiểu chỗ đó không?
Dạ. Yeah.
Vậy chứ mình tu cái gì mà mình không có tinh tấn.
Dạ. Yeah.
Mình không có thể sai khéo những người tu như vậy được. Hiểu không?
Dạ.
Thế là người ta chửi mình sai khéo. Hiểu không?
Chửi
con không hiểu rồi đấy, nó nói tiện thường, không phải nói chân lý đâu. Chuyện con làm sao cha hiểu được, nói vậy đó, ngon không? Nói mày sai khéo đó, mày làm mày chịu chứ. Sung sướng đâu có chia cho cha đâu. Phải không? Thấy con ác hả? Thấy con ác quá.
Con tưởng không? Ông trên video ông chửi tôi thẳng, thì đáng lẽ ông chửi thẳng rồi sao mà dám sai tao, thì con hiểu ngay ông chửi con.
Thì ông nói vậy là ông chửi rồi đó.
Dạ. Bởi vì nhiều khi con tính nói là nếu mà ông Tám...
Ông nói vậy là ông chửi rồi, con người có học mà con phải hiểu chứ. Phải hả? Ông nói vậy là con phải hiểu chứ, con người có học.
Bởi vì nhiều khi con nghĩ nếu mà ông Tám lý luận con người có học là người trí thức là người Tây học rồi, ông Tám nói kiểu đó nhiều khi con không có hiểu.
Sao không sao? Hiểu? Sao không hiểu? Mình làm mình chịu, mình làm mình biết mà.
Dạ,
tại
không,
sao mình
chuyện,
không biết
chuyện đó thì
mình...
con hiểu, nhưng mà nói chuyện mấy chuyện khác. Rồi thí dụ như ông Tám có thấy con làm gì vậy hay là gì đó, thay vì ông Tám rầy trong bài thơ mà ông Tám đợi 6 năm, 6 tháng gì đó con mới hiểu đó, thì ông Tám nói
không phải 6 năm, 6 tháng là con có trình độ tu, con mới biết vào trong cái hiểu biết, là con phải góp công, con xây dựng, tu sửa, con mới tiến tới cái chỗ đó. Cho nên để thấy rằng đạo với tri thức hai cái khác nhau. Con hiểu không? Con học chữ khác, mà học đạo là con phải trở về hồn nhiên, con mới hiểu những lời văn của thầy. Hiểu chưa? Yeah. Nhưng mà con càng tu càng gỡ cái nghiệp tâm. Thấy không? Gỡ được cái nghiệp tâm thì con tự nhiên sống hồn nhiên vui vui đẹp, không có gì hết. Tự nhiên con hiểu ông Tám nói gì đó.
Yeah.
Mà tự nhiên hiểu chứ không phải là cố gắng tôi phải hiểu, không có. Tới 6 tháng rồi tôi đọc tôi à chà, cái này nói đó nè, bây giờ mới hiểu. Phải cái giây phút con hiểu đó là trong hồn nhiên không?
Yeah.
Trong tự nhiên không? Mà trong lúc con nhận cái thơ mà con muốn hiểu hiểu không được. Hiểu chỗ này không?
Yeah.
Cho nên vì tại sao? Vì cái tri thức của con thâu thập của phàm trược thế gian á, nó án trực sự thông minh của con rồi, con hiểu không được. Mà con càng tu nó giải tỏa rồi, cái tự nhiên con đặt thức ấy, đúng rồi, chỗ này là đúng rồi, tôi hiểu rồi.
Yeah.
Đấy không? Con tự nhiên nó hòa với tự nhiên. Mà con đặt tới siêu nhiên, nó hòa với siêu nhiên. Cái trình độ không mua không bán, không có cho vay được. Cho nên thầy ra thơ không có giải thích cho các con đâu, để các con tiến tới và thấy. Mà càng ngày càng thấy khác, càng ngày càng đọc được chiều sâu. Khi mà đọc được chiều sâu và thấy trình độ con tiến rồi đó. Nghe hiểu không?
Mà nếu mình cứ chờ tự nhiên với lại siêu nhiên như vậy thì nó sẽ còn mất rất là nhiều thời gian.
Không mất, nếu mà con chịu có tâm tu thì không mất, nó phải đi đến nè.
Yeah.
Bắt buộc con đường nó bao nhiêu đó thôi. Bữa nay con thấy ngồi thấy thanh nhẹ thiền thoải mái là mai nó gặp động loạn. Con quên mất đi. Mà nếu mà tối nay con thiền thanh nhẹ mà mai gặp động loạn, con vẫn giữ cái phần sáng suốt đó, là con xem cái gì cũng thông.
Nhưng mà nhiều khi con biết trước, thành ra nó cũng không có tự nhiên nữa. Ví dụ như con biết trước là ông Tám nói tối nay mà thiền nhẹ là ngày mai có chuyện. Thành ra ngày mai có chuyện con biết rồi, cái này là chuyện này là chuyện thử thách chứ không phải chuyện thiệt.
Chuyện thử thách đó.
Đó, thành
thì,
ra.
Thì con phải ôm giữ cái phần sáng suốt, vung bồi sự sáng suốt lên. Thì tự nhiên con nhất lý thông vạn lý minh rồi. Con hiểu không?
Dạ.
Con biết được cái việc đó thì cái việc khác cũng vậy à. Không có khó khăn. Con đừng nghĩ nên bữa nay khác mai khác, không có khác đâu. Con thanh nhẹ, giữ được cái thanh nhẹ, ôm được cái thanh nhẹ bữa nay, rồi mai nó thanh nhẹ, nó mốt thanh nhẹ, nó chỉ thanh nhẹ thêm thôi. Vung bồi cái đó là cái sáng suốt nó đến rồi.
Dạ. Yeah.
Nghe không?
Sẵn nãy ông Tám đề cập tới vấn đề cái bài thơ ông Tám không cắt nghĩa đó, thì con có điểm gì nè, thí dụ như cái bài mà thơ mà con làm mất đó, rồi mai mốt mà ông Tám cho là con bài thơ khác đó. Rồi thí dụ như hai bài thơ đó đó, nó có liên quan gì với nhau giữa vấn đề mà hiểu theo chiều sâu hay hiểu theo chiều rộng gì đó?
Nó cũng vậy hả?
Dạ.
Nó cũng vậy. Cái nguyên lý nó nằm cũng vậy đó thôi.
Dạ, như chữ thì khác mà nội dung cũng giống nhau.
Nội dung cũng một thứ thôi.
Nó cũng áp dụng cho một kiếp này thôi.
Tùy cái căn của con thôi.
Dạ.
Tùy cái căn của con.
Mà nó áp dụng cho cái kiếp này hay cho nguyên hết tất cả mọi kiếp?
Cho nguyên hết cả tất cả, rồi con chết rồi con mà nhớ thuộc rồi cũng bao nhiêu chuyện đó làm thôi.
Dạ, tại vì như vậy thì nó cũng...
Cho nên cho là bài học thuộc lòng.
Dạ.
Học thuộc lòng là không có mất. Có hiểu không? Học thuộc lòng rồi á, khi mà trình độ tu nó mở ra rồi á, con đứng sát bên người nào, con ngâm cái chuyện của con là họ thấy họ sai.
Yeah.
Nó hay tới vậy đó. Ngâm bài thơ của con là họ thấy họ sai. Bởi vì ánh sáng là ánh sáng, mà tâm tối là tâm tối. Người sai là người tâm tối. Con hiểu không?
Yeah.
Mà ánh sáng chiếu tới là cái bóng tối nào cũng phải nhận, phải tan. Họ hiểu rồi, họ tưởng con tu cao mà con có học thuộc lòng có 26 câu đó mà tu cao lắm á. Ở đời là nói cha chị Mỹ Kim tu cao lắm. Mà học thuộc có 26 câu đó thôi. Nhưng mà 26 câu đó mà con thực hiện cái vipassana chấn động lực trong cơ tạng và khối óc con mở rồi, con diễn tả câu chuyện cả càng khôn dễ ợt, không khó khăn. Cho nên nó quý là quý ở chỗ đó.
cái điểm mà con thấy nó lạ là vậy nè. Mới đầu con tưởng đâu là mỗi một bài thơ là áp dụng cho một kiếp, thành ra bài thơ người này mới khác bài thơ người kia. Còn nếu một bài thơ nó áp dụng cho tất cả mọi kiếp thì tất cả mọi người bài thơ nó phải giống nhau. Tại vì đó thì ai cũng từ ông trời đi xuống, đi xuống rồi luân hồi rồi học hỏi gì kia, từ từ rồi trở về ông trời trở lại. Thì cộng hết tất cả mọi kiếp lại thì tất cả mọi người đều phải giống nhau, tức là mọi bài thơ phải giống nhau.
Không giống nhau. Giống nhau đâu kêu chị Mỹ Kim.
Thì chính con mới không hiểu tại sao.
Nó không giống nhau. Con có mắt mũi tai miệng ngũ tạng mà với chị thường hai người khác nhau giống nhau.
Vậy đó con mới so sánh bài thơ.
Cho nên cái sự rút mắt chỉ có một chút xíu thôi mà nó đổi dạng. Con hiểu không? Có chút xíu à, nó đổi dạng. Vàng với bạc hai cái nó nhít có chút xíu là đổi cái mặt khác. Không có giống. Mà cái bài thơ trong đó nó chỉ nhít có chút xíu là thấy mọi người, cái người này công chuyện của họ họ hiểu hơn. Mà người khác nghe cũng thấy cũng thấm thía, nhưng mà cái công chuyện nó khác hơn cái người kia. Cho nên mỗi người nó có một cái lắc léo khác nhau, không có giống nhau. Cho nên mắt mũi tai miệng triệu triệu tỷ tỷ người mà nhìn ra có tên có tuổi mà nhìn ra khác biệt hết, không có giống đâu.
Nhưng mà cái đó là trong một kiếp này, tại vì nếu nhiều kiếp tên mình nó đổi liền liền, một bài thơ có một cái tên thôi.
Không, nhưng mà trong đó có nói chuyện nhiều kiếp, không phải một kiếp.
Dạ.
Không có một kiếp rồi nói thì 26 câu dữ vậy. Một kiếp nói có 1 chữ à.
Tại vì đó ông Tám nói con là con rõ còn si mê, mà con nghĩ nếu mà cộng hết bao nhiêu kiếp á, thì con phải hết si mê nó mới là hết kiếp được. Chứ nếu mà hết kiếp mà con còn si mê thì làm sao
thì
hết.
Thì con
kiếp?
Cứ tu đi con, đừng có thắc mắc trong cái chỗ đó. Con thắc mắc chỗ đó là càng kéo con xuống chỗ bóng tối hơn. Con hiểu không? Con bây giờ con từ bóng tối đi ra, con cứ cố gắng con đi tới, thì tự nhiên con sẽ thấy rõ ràng mọi sự việc đều nằm trong trật tự. Không ngoài trật tự có càng khôn được.
Nếu mà có không có các bác anh chị nào có câu hỏi, con xin hỏi một câu này nó riêng ra chuyện khác thôi. Con nghe ông Tám hay nói chuyện là mình đó, mình từ trời mình xuống á, mình nhập vô trong cái bào thai đó, cái nữa mình sanh ra cái đầu mình lộn xuống, mình đi ra cho nên mình ngu quá, mình tâm tối đủ thứ hết.
Bước ra cái vũ trụ là tối hù.
Nhưng mà nếu mà những cái chuyện mà bào thai mà cái đầu nó kêu người ta sanh ngược á, cái đầu nó đi trên, phải mổ bụng lấy ra đó, thì mấy người đó có tâm tối bằng kiểu mà mình sanh kiểu tự nhiên, mình quay cái đầu mình
những,
xuống.
Những người đó là cái tính chất họ khác à.
Tốt
cứng
hơn.
Lắm, không có tin ai hết, mà không có sợ ai hết. Những người để ngược á, nó không có sợ ai hết á. Nó ngang ngược lắm.
Tốt, là tốt hay xấu?
Không phải tốt, nhưng mà nó cũng gặp đại nạn, nó mới tiến hóa được. Nó không có sợ đâu, không có ông nào nó sợ hết. Nó phải gặp đại nạn, nó mới tiến hóa được. Thì nó dũng mà, anh hùng mà, nó phải gặp đại nạn, nó mới tiến hóa được.
Con không biết có mấy giờ thì mình hết, tại vì con có nhiều câu hỏi lắm mà không là con hỏi hoài kỳ quá. Con nhiều câu hỏi. Dạ. Ông Tám cho phép con lấy cái này ra. Dạ. Con hỏi con nó đáng là con hỏi gì. Hồi nãy ông Tám trả lời anh Hoàng khác, trả lời con nữa. Hồi nãy ông Tám nói đạo là tự nhiên hồn nhiên. Anh Hoàng muốn roulette thì roulette, anh Hoàng muốn quán thông thì quán thông. Rồi con, nãy con nói ai thích disco thì disco, con không thích disco, con ngồi thiền. Ông Tám biểu con phải disco.
Không phải, con nói con không thích cái disco là con không chịu hòa vô.
Không, con nói con thích người ta nhảy mà con không thích con nhảy đó.
Con không thích, con thích, con phải dạy lục căn lục trần nó qua.
Đó, con mới nói khác anh Hoàng là vậy đó.
Con khác.
Dạ.
Cho nên mỗi người khác, cái anh Hoàng, bộ đầu của anh Hoàng khác, bộ đầu con khác, con hiểu không?
Dạ.
Có trả lời với anh Hoàng là một chuyện à.
Dạ.
Siêu hơn con à. Không có anh Hoàng thấp hơn con đâu.
con chỉ hỏi những câu nào mà con thấy nó quan trọng mà con bị bí thôi. Câu nào mà con làm nổi thì con không hỏi.
Ừ.
Con đọc cái cuốn sách của ông Cụ Mẫn,
ừ,
viết về dẫn chứng xuất hồn,
ừ,
mà ông Tám biểu ông viết. Con đọc cuốn đó xong con có tưởng như là ổng sắp sửa thành vua, ổng hội nhập với Thượng Đế. Dạ. Rồi con mới đọc trong con thấy nó, con thấy không phải con tin, không tin thì cứ chuyện ổng phải chuyện con. Có điều con thấy sao mà nó kỳ quá.
Chừng nào ổng làm vua là ổng sướng hay khổ thì ổng sẽ biết. Chuyện gì của con đâu mà con lo.
Thì con muốn nói chuyện ổng hay chuyện
đó,
con?
Thì chuyện ổng sướng, làm vua sướng hay khổ. Nếu sướng á thì mấy ông vua đâu cạo trật đầu đi tu.
Dạ.
Hiểu không?
Dạ.
À, khổ thì ai thèm làm vua làm gì?
Dạ.
Nếu làm vua mà khổ ai thèm làm vua làm gì? Thì con hiểu nguyên lý này thì chuyện của ổng biết, đâu có phải là ông Tám kêu ổng biết ổng là làm vua đâu.
Dạ.
Hiểu không? Ông Tám kêu ông viết về cảm thức điển quang của ông để ông giải bớt cái nóng trong người của ông, biết không?
Yeah.
Chứ không phải là kêu ông quảng cáo ông là Minh Dương. Ông Tám không có chủ trương cái vấn đề đó.
Yeah.
Buộc ta vô trong khổ làm gì?
Thì...
nếu mà ông vua ông cảm thấy sung sướng, ông đi cạo trong đầu đi tu làm gì? Ông cảm thấy làm vua khổ thiệt, ở mới cạo thật lòng đi tu. Còn chuyện ổng viết đó là các con đọc nhưng mà cái quyền hiểu biết của các con thôi.
Yeah.
Đâu có cần ai xưng gì xưng, chứ còn mình đọc chơi mà, đọc rồi nó quên, phát sát nó quên thôi.
Yeah.
Chứ đâu có ai nhớ mà phụng thờ cái vụ đó, con hiểu không?
Con đọc xong con cũng nghĩ con nói chuyện ổng con quên, nhưng mà có mấy cái con nhớ là thí dụ như ổng nói cái điển xuất điển mà chưa xuất hồn, ổng không xuất hồn mà ông cha Nhân Hòa cũng không có xuất hồn. Rồi cái con mới nói cái chuyện đó ra, con mới không biết là bây giờ cái điển với cái hồn là một thứ.
Bây giờ cái chuyện của con không lo, mà con lo chuyện cha Nhân Hòa với chuyện ông Mẫn là thét con khùng luôn à. Cái chuyện của hai ông đó là của hai ông đó, còn chuyện của con là chuyện của con, không có lo chuyện của hai ông đó. Ông nói ông là ông trời mà, còn ông kia nói ông vua mà, chuyện đó là họ sướng rồi. Còn chuyện của con khổ con lo đi, lo chuyện của hai ông đó mệt không?
Dạ.
Không.
Bởi vì con mới dòm dòm, con nói nếu mà ngừng chuyện nào nó của ổng con không hỏi nữa.
Nó không có ích gì đâu. Rồi người ta đứng ngoài đó người ta nói láo một tràng, con nghe con nói chích cha cũng bộ vậy hả? Vậy hả? Làm sao con nghe? Có sự thật của con ở trong này nè, thật lòng của con đi tới đâu, trình độ con tiến tới chỗ nào, con tự kiểm soát lấy mình là sướng rồi, hiểu chưa?
Dạ.
Cuộc chuyện của họ ở nào lo, ai nói gì nói.
Dạ.
Cái quyền nói ông trời cho họ, quyền nhìn ông trời cho họ, quyền ngửi ông trời gì cho họ, quyền nghe ông trời cho họ, làm sao mình cản ngăn họ được, con hiểu không?
Dạ. Vậy thôi các con không hỏi nữa.
À, mỗi người, cho nên đã ta nói nhiều năm rồi, trình độ không buôn bán là vậy đó. Ông trời cho họ nói, họ để họ nói chứ thiếu gì người chửi ông Tám. Ừ, cho họ viết chữ, viết báo chữ ông Tám là cái quyền của họ. Họ viết đã rồi, thét rồi, một ngày nào rồi họ làm như ông Tám rồi họ mới thấy khổ. Chứ họ chưa tới trình độ rồi họ muốn chửi sao họ chửi, ăn chúng gì. Chừng nào họ gánh vác như vậy là họ mới thấy khổ. Cho nên ông trời cho con xuống làm mẹ, làm vợ, con mới thương má con, thương mẹ con, thương cha con, con hiểu không? À, làm chồng làm cha mới biết thương cha mình, còn chưa làm mình đâu có biết. Có nó nhiều đứa nói cha tôi ngu lắm, nó không biết làm cha, nó chịu cha nó ngu, nó có quyền, nhưng mà một ngày nào nó làm cha nó mới biết thương cha nó, còn hiểu không? Nó không có dẫn người ta tu, nó không có thiền, nó không có làm đạo, rồi một ngày nào nó dẫn người ta tu, nó thiền, nó làm đạo như ông Tám, nó mới thấy nó khổ. À, Cho nên nhiều người chửi ông Tám, Tám đâu có nói. Bởi vì ông Tám biết cái nhân quyền của ông trời đã cho nó cái quyền nói, quyền chửi, quyền viết, là nó muốn làm gì nó làm. Nó đừng gạt nó thôi, nó gạt nó khổ thôi. Nó tự gạt nó khổ chứ gì, phải không? Này xong chưa?
Chửi là chuyện ngoài tai, đâu phải chuyện trong tâm mình đâu. Mình mà cấy cái chuyện đó vào tâm á là mình nặng. Tại sao cấy? Tôi giận mẹ đó tôi không nói. Tôi cấy cái chuyện trong tâm rồi. Tôi ngồi phải nặng rồi, quằn quại rồi. Còn tôi thấy chuyện đó không có cái gì quan trọng hết. Chuyện ở bên ngoài, bên ngoài lỗ tai tôi, không phải trong này. Tôi phải bỏ bên ngoài. Tại sao tôi đem vô trong làm gì? Đem vô trong á, tôi cấy cái giống sâu. Thấy không? Tôi giải ra được, tôi lại được cái giống nhẹ. Rất đơn giản à. Khối óc tôi được khỏe.
Còn cái con nghĩ hồi xưa nhớ con nghe ba mình có cái vấn đề tần số, mình thấy mệt hay ban ngày để mình đỡ được tần số cao hơn.
Còn cái phần đó khác. Khi mà ngồi tu cái phần mà thanh nhẹ, thấy mình rút đi lên trên, được thanh nhẹ, mình cảm thấy sung sướng. Đêm nay tôi đi tôi không có về đâu, tôi sung sướng như vậy đó. Mà đi tới cái tầng nào đó nó hồi trở lại, tự nhiên thấy mình đang ngồi đây, muốn thanh nhẹ nhiều nãy không được nữa, là mình mới chứng minh rằng mình đi tới trình độ mình mới có tới đó rồi bị hồi lại thôi. Thì mình phải ngủ, lo cho cái xác nó yên, nằm trật tự, rồi sáng mình làm lại. Chứ đừng cố gắng nữa, tôi đi không được, tôi phải làm cho được. Cái đó nó làm hư óc. Đó, mình phải nghĩ. Bởi vì mình chứng minh là mình đã có trình độ lên tới trên đó rồi, nhẹ rồi, rồi bị hồi lại rồi. Thì bây giờ mình nghĩ đi, cho cái thể xác nó điều hòa, thần kinh nó ổn định. Rồi sáng mình ngủ một giấc rồi mình dậy mình làm nữa, rồi mình cảm thấy nó cũng đi ra được. Nhẹ nhàng như vậy đó. Không phải thuốc, không có thuốc nào mà trị được tâm bệnh hết, không có thuốc nào trị được tâm bệnh hết, chỉ có hành pháp mới trị được tâm bệnh, thuốc không có trị được tâm bệnh.
Ý con muốn hỏi không phải là cái tâm mà là cái óc vật chất á, thí dụ như cái thận mình có thuốc, gan có thuốc, máu
có thuốc mà chỉ hỗ trợ chút thôi, còn cái chánh của nó là cái trị tâm bệnh. Con biết tâm bệnh không?
Không có rõ.
Tâm bệnh là ngu, ngu sững đen tối mê chấp, đó là tâm bệnh. Sân si buồn tủi, đó là tâm bệnh. Con hiểu không?
Yeah.
Mà chỉ có hành là mình mới dẹp được cái đó. Mình hành từ 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 dẹp đó. Còn cái thuốc nó hỗ trợ chút, không ăn chung gì. Đâu có thuốc nào mà trị cho cái thận hết bệnh đâu. Nó đề thuốc trị thận đàng hoàng, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng bị thận, bị bệnh thận mới chết, bị bệnh gan mới chết, bị bệnh tim mới chết, bị bệnh phổi mới chết. Đó là cái luật. Còn cái tâm mình khác. Cái tâm bệnh nó không có nuôi dưỡng tham sân si hỉ nộ ái ô dục. Mình quân bình rồi tự nhiên mấy cái đó mình quán thông, tự nhiên nó đi tới như vậy. Do cái tâm á, cái tâm chấp. Hờn người này, ghét người kia để trong bụng, hại mình á. Ghét họ là ghét mình, thương họ là thương mình. Khi mình có cái cảm thức thấy mình ghét ai một chút thì mình phải vô trong phòng ngồi niệm Phật, tìm cái cách giải tỏa cái ghét này. Tại sao tôi ghét? Nhiều khi người ta chọc chơi mình cũng ghét nữa, cũng giận nữa. Cái đó là cái nguy hại đó. Nó hư khối óc thần kinh đó. Mà vô mình ngồi mình niệm Phật giải nó ra, để mình hiểu nó. Thế là mình thích chơi cái gì, mình chơi một hồi cho nó quên cái vụ đó đi. thích đánh banh, đánh banh một hồi cho nó quên cái vụ đó.
Thì nó luôn luôn mình phải để cao,
thích đờn đờn một hồi cho nó quên cái vụ đó đi, rồi mình mới trở về tự chủ, thấy không?
Tức là luôn luôn mình phải đề cao cảnh giác cái ý của mình.
Đó thì mình thấy trong này không khỏe rồi. Khi mình giận người đó là mình thấy không khỏe rồi. Mình thấy không khỏe là mình hại mình, nha, ai hại mình?
Khỏe quá, sung sướng quá. Thì con cũng không biết nói gì hơn là trước hết là cảm ơn thầy. Nhưng mà cái chữ cảm ơn đó hồi đó giờ nói nhiều quá, thì con cũng xin phép, con không biết nói gì hơn mà cũng bằng trong tâm mình cố gắng tu, nhớ nhận lấy những gì thầy chỉ dạy để tiếp tục tu thêm và ráng noi gương theo thầy và ráng sáng suốt để không có tranh chấp, mê chấp, làm chuyện nhỏ không bỏ quên chuyện lớn. Chúng con cũng được đặc ân thầy đến đây một lần thứ hai để cho chúng con tắm trong con biển yêu của thầy. Con sung sướng quá, con cũng không biết nói gì nhiều nữa, nhưng mà trong tâm con cũng rất cảm động được thầy dạy dỗ để chúng con sống chung, để thương yêu, thực hiện thương yêu, tha thứ và sống trong hòa bình. Con mong tất cả các anh em chúng con ở đây cũng hiểu như con vậy, và con một lần nữa con xin cảm ơn thầy.
Hôm nay là buổi chót của dịp sống chung, mà trong cái dịp sống chung đó mọi người đã nao núng được dịp sống chung để tìm thử có cái phép lạ không, có chuyện gì khác không, thay đổi được tâm hồn của chúng ta không, rồi tìm lại vị trí của chính chúng ta. Trong 9 ngày đã qua, các bạn không nhiều thì ít đã nhận định được rồi, thấy rõ rồi, thấy chúng ta là con người có hiện diện tại thế, có một xác thân đầy đủ phương tiện, không có ai có thể chế tạo chúng ta ra được. Chúng ta nắm vững tình thế, đem luật xuống trần gian, luật của Thượng Đế là luật yêu thương và tha thứ. Nếu Thượng Đế không yêu thương, không tha thứ, không có cấu trúc nhiều hiện cảnh trước mắt của chúng ta, một hiện cảnh là giấy đầy sự bảo trì và dẫn tiến của mọi giới, mọi nơi để thăng hoa. Đó là một kỳ công, đó là một phép lạ trước mặt của chúng ta đã thấy. Các bạn có thể xác chưa thấu đáo được về thể xác của các bạn, chưa biết bạn là ai, xuống đây để làm gì, thành ra u ơ trần đời, rồi đâm ra tranh chấp mê loạn và không biết dấn thân hy sinh đạo đức, không biết cái của ta đang đạt đây để làm gì, và không có chịu dấn thân để trao cho người khác, thành ra càng ngày càng eo hẹp. Bạn đạo tâm càng ngày càng khép, miệng nói bạn đạo mà tâm không có đường, miệng xưng bạn đạo mà tâm không có biết đi. Đó là sự ngu si ở trần tục. Cho nên chúng ta đã giải tỏa được sự này, bắt đầu từ khoa học này trở đi, chúng ta sẽ có khoa học lớn rộng hơn, cởi mở hơn, anh em biết thương yêu nhau. Vì sự hiện diện của chúng ta hiện tại không hiểu ta là ai, bây giờ cố gắng tu để thấy lại trật tự. Chính ta là con người đem thiên luật xuống trần gian, đem cuốn kinh vô tự sẵn sàng đọc cho mọi người nghe, bằng hành động, tư tưởng, tri giác, thanh quan sẵn có của chính mình, để thể hiện cho tất cả mọi giới thấy rõ rằng vô vi là của chung, không phải của riêng của một nhóm nhỏ này. Vô vi là của càn khôn vũ trụ đã sắp xếp cho nhân loại tiến hóa. Ngày hôm nay nhân loại đang sống trong một sự mê chấp vì nó chưa hiểu nó mà thôi. Nó còn bảo vệ sự ngu muội của chính nó, cống cao ngạo mạn, không biết thực chất của chính nó, phải dấn thân hy sinh và đạo đức, nó mới hiểu luật trời và sống trong lễ sống hiện tại. Cho nên các bạn đã học rất nhiều, cơ hội rất nhiều, nhiều 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 hơn mọi người tại trần bây giờ đang say sưa vì của cải, vì sự tranh chấp, vì sự địa vị giết chóc lẫn nhau, lập hội với nhau, anh em chia rẽ, không biết thương yêu, dãy đầy mang tiếng xấu xa tại hải ngoại. Bây giờ chúng ta khác, chúng ta là một người tri giác, dấn thân hiểu rõ, sanh cũng học, tử cũng học, và chúng ta đồng chu trình tiến hóa rõ rệt, không sợ một ai, sợ ta lười biếng, sợ ta ngu muội, sợ ta mê chấp. Ta phải giải thoát những điều này và chúng ta dũng mãnh đi lên, yêu thật sự yêu, thương thật sự thương, thương xây dựng thật sự dấn thân bằng chân tâm, không phải bằng đôi môi, bằng lời nói dốc xua đuổi mà không thực hành. Những điều này các bạn phải từ chối nó đi và giữ lấy thâm tâm rõ rệt, đường đi rõ rệt, vị trí rõ rệt. Bạn với vũ trụ không bao giờ xa lìa được, khối óc của bạn luôn luôn gắn liền với vũ trụ. Người tu có thanh điển thấy rõ rồi, sức hút ở bên trên đã rút chúng ta, vị trí ở bên trên chúng ta đã có, thì đó là chân tâm. Mà trực chỉ chân tâm, kiến tánh thấy sự sai lầm ngu muội chúng ta sửa và dấn thân, dẹp tan những sự ngu muội trong nội tâm nội thức, thì công hiến đạo đức cho chúng sanh. Lúc đó ai cũng hướng về chúng ta và thấy rõ rằng con người phải làm như vậy mới đúng. Con người đang tìm hạnh phúc mà không làm, làm sao có hạnh phúc? Không dấn thân, không hy sinh, không làm sao, không thể hiện đạo đức, làm sao có hạnh phúc? Gia đình không yên, tâm không ổn, nhân loại không có hòa bình. Trách nhiệm của ai? Đó là trách nhiệm của con người giáng lâm xuống thế gian, không biết nó và không làm những việc cho chính nó, cho nên vũ trụ hư hao và thất thoát không tiến nổi. Cho nên ngày hôm nay thềm thượng quân đã đến, mọi người đã được nghe và được trao lấy một cái chánh pháp để nắm lấy tự đi và thực hiện bằng ý chí dấn thân hy sinh đạo đức rõ rệt. Chúng ta là con người, không ai chế được, thì không có chỗ nào chúng ta cho đó là khổ nạn, mà chỗ nào cũng là tình thương của trời Phật. Đó, đạo trời đã khai triển, tâm thức các bạn phải mở ra để đón và tận hưởng, không nên yếu hèn nữa. Các bạn yếu hèn, giờ phút lâm chung ai rước bạn? Nếu bạn là con người, một con người không biết đi, bạn từ số không đến đây rồi, bạn phải về với số không. Một số không dũng mãnh đó, không dũng mãnh làm sao nó đạt lại cái số không, cứu cánh cuối cùng của số không để trở về nguồn cội là số không hùng mãnh. Số không có đầy hùng tâm, dũng chí thăng hoa trong thanh định, đó là chân không. Cho nên các bạn đừng có nghe lý thuyết nói rùm rà chân không này kia kia nọ mà không hành, làm sao các bạn thấy cái chân là cái gì? Nó dốc, dẹp hết, thực hành để đi đến chân không sẵn có của chính mình, thực tâm, thực kiến, khai mở trật tự, đón nhận thanh quang của bề trên đưa xuống. Các bạn 9 ngày chơi đùa ở trong một gia đình vui đẹp, anh em bắt đầu cởi mở và đón nhận được thanh quang, thấy lòng mình phơi phới, sung sướng, và thấy quá khứ mình đã tạo sự yếu hèn cho chính mình. Bắt đầu giờ phút này, giờ của càn khôn vũ trụ, ta là càn khôn vũ trụ, không còn sự e lệ nữa. Sống cũng học hỏi, chết cũng học hỏi, thì các bạn phải tiến lên trong thanh định, và để cứu độ tất cả những người còn đang mê muội trần tục, tranh đua vì địa vị danh vọng của cá nhân mà khổ cũng quần khổ, không bao giờ giải thoát được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội, có duyên lành tốt đẹp thì chúng ta phải cố gắng thực hiện chỉ kỳ được và dấn thân cứu độ anh em chúng ta trong quá địa cầu này, thật sự đem lại sự hòa bình cho tất cả nhân loại nếu các bạn bằng lòng thực thi đúng đường lối mà tôi đã và đang làm. Tôi là cũng là một người tị nạn ra đây, đi với hai bàn tay không, đi đây đi đó, đi khắp thế giới. Chi? Làm chi? Để cho các bạn thấy khả năng của người không có bị ai giới hạn. Chúng ta phải giữ sự thanh tịnh để đi tới. Thanh tịnh sáng suốt là cái vốn của chúng ta. Đạt được thanh tịnh sáng suốt mới nắm được chủ quyền. Nắm được chủ quyền mới thấy chúng ta là giống dân của loại nào. Kỳ thật chúng ta mà tu đúng đắn, chúng ta là giống dân bích ngọc, giống dân của Thượng Đế, con của Thượng Đế, phải quán thông mọi mặt, vô quái ngại, hy sinh, không cần sự chần chờ, chờ đợi bất cứ một chuyện gì đưa đến và không sợ một sự gì mà hù hiếp chúng ta hết. Vì các bạn là đặc biệt tại mặt đất này, không có ai chế các bạn được. Các bạn chỉ dũng tiến đến thanh tịnh, nhất bất sát sanh, không hại ai, chỉ đem làm một cứu giúp xây dựng. Đó là các bạn đem luật trời xuống mặt đất. Giá trị đó mới là thật sự giá trị vô cùng. Con đường đó mới là con đường tiến hóa cho tâm linh và không mua không bán được. Phải chính mình dấn thân thực hiện mới đạt được kết quả tốt đẹp, nhưng hậu mới ảnh hưởng cho người khác. Thì hôm nay là buổi chót, tôi xin tuyên bố bế mạc và các bạn, chúc các bạn thượng lộ bình an và đem tâm thân an lạc trở về gia can để ảnh hưởng tất cả mọi người. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.